Chương 2. Những thuyết nhân quả trước Phật giáo. Truyền thống không phải Vệ Đà. Những thuyết khác nhau về tha nhân quả do các nhân từ bên ngoài. Ngoại trừ thuyết sáng tạo do một thượng đế cá biệt, hầu hết không thuộc Vệ Đà. Mặc dù mầm mống của những thuyết này có thể thấy ngay trong truyền thống Vedic, hầu hết các thuyết này có thể xếp vào loại thuyết tự nhiên. Thuyết tự nhiên. Trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ, có ba loại thuyết tự nhiên. Loại thứ nhất đồng nghĩa với thuyết duy vật, cho rằng mọi sự vật trong vũ trụ có thể được cắt nghĩa đầy đủ bằng thuyết vật chất. Vật chất được coi là sự việc sâu cùng của vũ trụ, và tất cả các hiện tượng, kể cả hiện tượng về ý thức, được rút gọn bởi lý thuyết thành sự biến chuyển của các phân tử vật chất. Sự biến chuyển của các phân tử vật chất diễn ra phù hợp với tính chất sẵn có, Svabhana. Nhóm Kavakas, Lokayata hay Brahaspatiya đại diện phái tư tưởng này trong triết lý Ấn Độ. Loại thứ hai của thuyết tự nhiên là loại mà Ajivika bên vực, tuy chấp nhận quan niệm duy vật về vũ trụ, lại đặt nặng vào thuyết định mệnh tự nhiên hoàn toàn, Niyati, bị ảnh hưởng bởi những suy cứu sinh học về thời gian. Tuy nhiên, họ khác với phái duy vật, tin tưởng vào luân hồi. Loại thứ ba của thuyết tự nhiên tự giới hạn vào cái tự nhiên hay bình thường trong giải thích của họ về vũ trụ, thay vì kêu gọi đến cái siêu nhiên. Phạm vi của nó không giới hạn ở tính chất vật thể, mà có cả các hiện tượng tâm linh cũng được coi như các thành phần căn bản của vũ trụ. Có lẽ Ripa đã nghĩ đến loại thuyết tự nhiên này khi nói: tất cả các phái duy vật cũng là các phái tự nhiên. Tuy vậy, nếu nói tất cả các phái tự nhiên là duy vật thì không thể nào đúng được. Thuyết duy vật. Chúng ta hãy xem xét loại thứ nhất của thuyết tự nhiên mang tên duy vật. Duy vật thường được coi là sản phẩm của tính chất duy lý mới nảy sinh và tràn lan trong bầu không khí triết lý trước Phật giáo, và đặc biệt là sự nổi loạn chống lại thói quá nệ nghi thức của Veda và Brahmanas và một số siêu hình duy tâm của Upanishad. Sự nghiên cứu có hệ thống thuyết duy vật được thấy khá trễ trong lịch sử triết lý Ấn Độ. Những nguồn sử dụng để tái tạo các lời giảng dạy của phái này gồm ba hạng lớn. Một, các tham khảo về lời giảng dạy duy vật trong chính thống cũng như văn học Jaina và Phật giáo. Số này bị nhiễm các ý thiên chấp vì chỉ những phần giảng dạy duy vật đối nghịch với học thuyết của môn phái trích dẫn mới được quan tâm, còn các phần khác bị bỏ quên. Hai, những đề mục trong lịch sử các hệ thống triết lý như Sadasanasamutraya và Savadasanasamraha. Mặc dù tác giả của chúng có thể thuộc tín ngưỡng riêng trình bày những quan điểm duy vật như một toàn bộ. Trong hạng này có thể gồm các đề mục của thuyết duy vật thấy trong Santipavan của Mahabharata. 3. Tavopala Vasimha của Raya Rasi Bata là công trình độc nhất, là tác phẩm duy nhất thuộc phái duy vật, nghiên cứu thuyết duy vật. Không có gì nghi ngờ, Những thông tin do các nguồn thuộc hạng thứ nhất cung cấp là sớm nhất. Thật không công bằng khi tùy thuộc vào chúng để đưa ra hình ảnh xác thực về triết lý duy vật. Ngược lại, có lẽ thích hợp hơn khi ta đánh giá các thông tin thu thập từ các nguồn của hạng thứ nhất. Dưới ánh sáng, những thông tin do hạng thứ hai và hạng thứ ba cung cấp. Vì hạng thứ ba trình bày một sự nghiên cứu có hệ thống của thuyết duy vật. Có nhiều bàn luận quan trọng của các học giả hiện đại về thuyết duy vật Ấn Độ. Một số đã truy lại những nguồn gốc của tư tưởng duy vật tới thời kỳ Upanishadic ban đầu. Jaya Tilake đã vạch rõ là chính các nhà duy vật có vẻ như đã truy nguyên những học thuyết của họ đến Upanishad ban đầu khi họ trích dẫn một đoạn văn gán cho Yajnavalkya trong Upanishad để yểm trợ các học thuyết của họ. Bàn luận các suy cứu bản thể học của Yudalaka trong Chandogya Upanishad, Ruben gọi chúng là một hình thức của Hylozonic Teacher, Monismus và truy các mầm mống thuyết duy vật đến tư tưởng của Yudalaka. Mặt khác, ta thấy Sankara cố gắng phân biệt thuyết Yudalaka với thuyết Sankara duy vật hơn và coi nó như một hình thức thuyết duy tâm. Xem chương 1. Đối với Yudakala và các vị tiền bối như trường hợp Milesians, sự phối hợp giữa vật chất và tâm linh trong chất căn bản là một sự thừa nhận không có gì phải thắc mắc. Nhưng với thời gian, vật chất và tâm linh lôi kéo càng ngày càng mạnh hơn ở những mối liên quan kết hợp chúng, cho đến lúc nổi lên những phái hoàn toàn duy vật hay theo tự nhiên một bên và những phái duy tâm phía bên kia. Do đó ta có thể theo dấu những nguồn gốc thuyết duy vật cũng như thuyết duy tâm đến những khuynh hướng Hylozoistic trong tư tưởng của Yudalaka và các vị tiền bối của ông. Nhân quả qua tính chất cố hữu Svabhava. Ta đã thấy thuyết tự nhân quả là cơ sở của triết lý biến dịch được Yudalaka chấp nhận. Xem chương 1. Các yếu tố vật chất được coi là hữu tình, có khả năng tự bản thân tạo ra các yếu tố kế tiếp. Ngay cả phái Sankhya theo Sankara coi các yếu tố vật chất là vô tình, cũng chấp nhận thuyết tự nhân quả, nhưng vì không thể cắt nghĩa sự chuyển động có thể được khởi lên trong vật chất vô tình, Prakriti như thế nào, phái Sankhya thừa nhận một nguyên lý tâm linh bên ngoài, Purusa tạo ra sự chuyển động trong vật chất. Do đó, trong sự phân tích sau cùng, chính tâm linh hay Purusa làm chuyển động chuỗi nhân quả. Các nhà duy vật bác bỏ nguyên lý tâm linh như nguyên cớ làm chuyển động và thay thế bằng cách gán cho sự biến dịch tính chất cố hữu Svabhava. Mặc dù không có tác phẩm riêng biệt nào của phái duy vật trong thời kỳ trước Phật giáo được truyền đến chúng ta, nhưng không có gì nghi ngờ về việc phái này hiện hữu độc lập, chống lại các phái tư tưởng nệ hình thức nghi lễ và các phái tư tưởng duy tâm phổ biến vào lúc bấy giờ. Điều này được Svetavatara Upanishad đưa ra là sách đã nói nhiều đến thuyết đương thời về biến dịch và nhân quả. Hai trong số đó là thuyết các yếu tố Bhutani và thuyết tính chất cố hữu Svabhava. Có khuynh hướng đồng nhất hóa thuyết duy vật và thuyết các yếu tố, nhưng không phải với thuyết tính chất cố hữu. Trong những nguồn sau này của phái duy vật, chúng ta thấy thuyết duy vật hay thuyết các yếu tố liên kết chặt chẽ với thuyết tính chất cố hữu. Jaya Tilake tin rằng trong Savadarsanagamraha, các nhà duy vật đã chấp nhận thuyết tính chất cố hữu. Nhưng trong Mahabharata, chúng ta có tài liệu tham khảo sớm hơn về sự liên kết chặt chẽ giữa thuyết duy vật và Svabhava. Không may là những văn bản ban đầu của China và Phật giáo không nói gì đến khía cạnh này của thuyết duy vật, mặc dù nó được ghi trong Svetasvatara Upanisha. Nhưng im lặng này của các nhà Phật giáo và China có phải là bằng chứng của sự không chấp nhận thuyết tính chất cố hữu của duy vật? Nếu thuyết định mệnh tự nhiên Svabhavada được các nhà duy vật chấp nhận ở một vài điểm, thì vị thế của họ ra sao trước khi chấp nhận nó? Có phải họ đã sướng xuất ra một thuyết ngẫu nhiên, Yatra? Điều này khó chấp nhận vì ngay phái hư vô của duy vật như sẽ được dẫn ra sau đã chấp nhận thuyết tính chất cố hữu. Chúng ta nghiêng về tin tưởng Svabhavada là một bộ phận hay một phần của thuyết duy vật ngay cả trong thời trước Phật giáo. Hai loại thuyết duy vật. Tất cả các tài liệu về thuyết duy vật chấp nhận sự đa số của các chất. Ngay Tavopalavasimha ngụ ý xáo trộn tất cả các thực thể Tava Upalava, kể cả các vật chất, chấp nhận ở mức độ sự thật quy ước thực tại của bốn nguyên chất đại là đất, nước, lửa, gió. Các học giả thường đồng ý là các nhà duy vật nhìn thế giới vật chất hay vật lý như thực tại duy nhất và coi các hiện tượng phi vật chất như thức là không thật. Nhưng không phải như thế. Tavopalavasimha thừa nhận sự hiện hữu của một triết lý hơi khác của thuyết duy vật. So sánh những quan niệm về thực tại, thấy trong những nguồn ghi trên ta có thể xếp các nhà duy vật thành hai nhóm. Một, nhóm bên vực thuyết tiến hóa Parinati của các vật thuộc vật chất và gán thực tại cho chúng, chối bỏ thực tại của các hiện tượng tâm thần. Và hai, nhóm bên vật thuyết hư vô, chối bỏ thực tại ngay cả đối với các vật thuộc vật chất. Nhóm một dĩ nhiên là được biết nhiều nhất, cả Sadarsanasamutraya của Haribhadra và Sadaranasamutraya đều ghi điều đó như sau. Như kết quả của sự tiến hóa, Parinati của thân Deha do hòa hợp các nguyên chất của đất vân vân thức khởi lên. Cũng thuyết đó được chép trong Savadarsanasamraha như sau. Đây là các nguyên chất đất vân vân là bốn thực tại từ sự tiến hóa của hình thức thân Dehakara. Từ những thực tại này thức được tạo ra. Như vậy, theo thuyết này, thân, Deha và các vật thể khác đều có thật vì lẽ chúng tiến hóa trực tiếp từ các nguyên chất vật chất có thật. Nhưng các thân này khác biệt với thức. Thức khởi lên trong các thân này khi chúng đã tiến hóa. Điều này ám chỉ các vật thể là có thật cũng như các hạt vật chất kết thành chúng, nhưng thức chỉ là một phó sản và do đó không có thật. Bởi vì các nhà duy vật thuộc nhóm 1 chấp nhận tri giác và cả sự cố hữu theo nghĩa giới hạn như một hình thức hiểu biết có giá trị, họ có thể thừa nhận thực tại của vật thể, nhưng họ bác bỏ thức vân vân và coi là không có thật gì, không lệ thuộc tri giác. Tin tưởng vào sự tiến hóa của cá thể vật chất từ các nguyên chất vật chất và thừa nhận thực tại của các vật đã tiến hóa theo cách này ở cấp độ cao hơn là thức có thể đưa các nhà duy vật này đến chỗ chấp nhận một cá thể tồn tại cũng lâu như đời sống. Điều này làm khởi lên một phái duy vật tin tưởng rằng linh hồn cũng giống như thân xác được các bản văn Phật giáo cũng như China nhắc đến. Những điều dạy trong nhóm 2 được trình bày trong Tavopala Vasimha. Ở đây, sự cấu tạo thế giới hiện tượng được mô tả một cách hơi khác. Nó không nói tới sự tiến hóa, nhưng cho rằng đất, nước, lửa, gió là những thực tại và kết quả những phối hợp của chúng khởi lên thân thể, các giác quan, sự vật và thức. Đặc điểm quan trọng trong câu này là ngay cả thân thể, các giác quan và các vật ở bên ngoài không phân biệt được xếp chung loại với thức. Tất cả các nhà duy vật đều coi thức là không có thật và như thế thì kết luận mà nhóm này tin tưởng là ngay các vật thể, vật chất cũng không thật có là điều khó cưỡng lại được. Thuyết như thế hoàn toàn có vẻ hợp lý khi chúng ta xét quan điểm nhận thức luận của nhóm duy vật này. Như Trajaitilake đã vạch ra, họ chối bỏ ngay cả tri giác, và như vậy thì đâu còn chỗ cho sự tin tưởng là các vật thể, vật chất có thật. Nhóm duy vật này viện dẫn những lập luận biện chứng để bác bỏ quan niệm nhân quả. Hetu Phala Bhava. Traya Rasi bác bỏ ý niệm về sinh sản cũng như phát sinh đồng thời. Bác bỏ này dẫn ông tới sự chối bỏ ý niệm về hủy diệt Vinasa. Chối bỏ bất cứ hình thức nào của sự sinh sản có vẻ như là kết quả của sự chấp nhận tiền đề. Cái hiện hữu không hề hủy diệt và cái không đến từ cái không mà Sri Lanka gán cho một trong những nhóm duy vật. Vì bác bỏ hủy diệt Vinasa, Trayarasi phải chấp nhận sự thường hằng của tất cả sự vật có thật. Điều này ông đã làm không một chút ngần ngại sau khi chỉ trích quan niệm về nhân quả. Ông kết luận rằng hoạt động trước hay sau không được phát sinh bởi vật chất bất động hay tĩnh. Điều này có nghĩa là nhóm hư vô của duy vật duy trì thuyết bất động thường hằng. Với sự chấp nhận nguyên lý bất động thường hằng, những nhà duy vật này bắt buộc phải duy trì sự không sinh sản hay cằn cỗi của các hiện tượng. Ý niệm này chắc chắn được Raya Rasi ám chỉ khi ông nói: người khôn ngoan không tìm hỏi về nhân quả hay sự thiếu vắng nhân quả trong trường hợp đứa con của một phụ nữ không sinh đẻ vốn là không có. Quan niệm về Sabhava. Trong tất cả các học thuyết của các nhà duy vật, thuyết thích hợp nhất đối với sự nghiên cứu của chúng ta là quan niệm của họ về thuyết định mệnh tự nhiên. Không còn nghi ngờ gì, các nhà duy vật là những người đầu tiên đưa ra lý thuyết có hệ thống về tính chất cố hữu Sabhava. Cả Ramatitha Swami và Simha Arama khi bình luận Samse Pesaririka của Savanatamuni đã gán Sabhavavada cho các nhà duy vật. Bên trên đã nói là theo các nhóm đầu tiên của phái duy vật thì có số nhiều về đại và thế giới hiện tượng là sản phẩm của sự tiến hóa các đại này. Chúng ta biết nhóm duy vật được phổ biến nhất, chối bỏ giá trị của cố hữu. Nếu vậy, làm sao họ giải thích tiến hóa? Cái gì là nguyên lý mà số nhiều về các nguyên tố tạo thành thế giới của kinh nghiệm? Trayatikale đưa ra vấn đề là nhóm duy vật thứ nhì, theo lối phân loại của ông, đối diện như kết quả của thay đổi của họ về quan điểm nhận thức luận, nhưng ông để đó không giải quyết. Ông nói, rất khó nói là nhóm này có xác nhận rằng cần phải có sự liên hệ giữa nhân và quả không, hay chỉ cho rằng phát sinh đồng thời hay sự liên tục là chỉ có lẽ và do đó cố hữu là chỉ có lẽ. Đã thay đổi quan điểm của mình về nhận thức luận, nhóm duy vật này có vẻ hy vọng sẽ đề xuất một thuyết nhân quả. Nhưng ta cần nhớ rằng các nhà duy vật này thay đổi vì những lý do thực tế và là kết quả của những chỉ trích của các phái tư tưởng khác. Mặc dù họ chấp nhận giá trị của cố hữu theo ý nghĩa giới hạn, họ nhấn mạnh cái có thể cố hữu bị hạn chế trong vòng của sự có thể kiểm chứng. Như thế thật khó cho họ vượt quá nhóm duy vật chấp nhận tri giác bằng giác quan chỉ như một phương tiện có hiệu lực để biết và đưa ra thuyết nhân quả dựa trên nguyên lý quy nạp. Theo phái duy vật được biết đến nhiều nhất thì một đề nghị phổ quát không được thiết lập ngay cả bằng sự quan sát một số trường hợp gì có thể sai lầm, ngay cả sau 1.000 trường hợp đã được quan sát. Mặc dù do sự quan sát một số trường hợp, chúng ta đi đến kết luận là khói và lửa phát sinh đồng thời. Chúng ta không thể biết là không có khói khi vắng lửa, ngay cả sau khi lặp đi lặp lại sự quan sát. Sự chối bỏ giá trị của sự cố hữu và do đó những đề nghị phổ quát tranh đấu chống lại sự chấp nhận nguyên lý nhân quả. Có phải điều này có nghĩa là số nhiều các hiện tượng mà các giác quan có thể tri giác được là không có những nguyên nhân? Những nhà duy vật của Savadasana Samraha nêu câu hỏi này như sau. Nếu cái gì không tri giác thì không được ban cho, hiện hữu. Vậy có phải sự đa dạng của thế giới là do sự việc ngẫu nhiên? Vì phái duy vật này chống lại thuyết bất định, câu trả lời cho câu hỏi này là phủ định. Việc dùng từ akamika để biểu thị ý niệm sự việc ngẫu nhiên rất có ý nghĩa, vì Sankara dùng chính ngay từ này để giải thích Vajravada. Bình luận Svetasvatarayupanisa, ông nói Vajravada Akasmiki Prapit. Nếu Akasmika là từ đồng nghĩa của Yatra thì chắc chắn là thuyết duy vật đề ra trong Savadasanasamraha không thể coi như một pha trộn kỳ dị của Svabhavada và Yatravada như Hiriyana muốn chúng ta tin, vì Akasmika như một giải pháp bị chối bỏ và được trám chỗ bằng sự tin tưởng vào tính chất cố hữu Svabhava. Ngay nhóm hư vô của duy vật chấp nhận học thuyết bất động thường hằng có vẻ như tin vào thuyết tính chất cố hữu. Định nghĩa từ Svabhava thấy trong Svetasvatarayupanisa, Sankara nói Svabhava là sức mạnh duy nhất hay tính chất bị giới hạn ở cá nhân hay các loại đồ vật như sức nóng của lửa. Đó là sự duy nhất của nó. Yudayana Vajrayana trong Niyakusumanasanli ủng hộ và soạn thảo tỉ mỉ quan điểm này. Cái gì có liên quan đến tất cả không thể là tính chất cố hữu. Và thật vậy, cùng một vật không thể là tính chất của nhiều hơn một. Nếu không thì có mâu thuẫn. Vadamana bình luận đoạn này nói Svabhava được nói là tính chất bị giới hạn ở một loại đồ vật. Nếu nó liên quan đến tất cả mọi vật thì sẽ không có sự khởi lên trạng thái của tính chất cố hữu Svabhavatva hay sự độc nhất Sadharanatva. Sự giải thích của Vadamana có ý nghĩa ở chỗ cân bằng tính chất cố hữu Svabhava với sự độc nhất Asadharanatva. Điều này có nghĩa là Svabhavada bao gồm ý niệm về sự quan hệ cần thiết hay sự bất biến Niyamatva. Yudaya Acharya định nghĩa bất biến như sự tùy thuộc của quả vào nhân và tiếp tục lập luận rằng nếu các Svabhavadins chịu chấp nhận thuyết như thế về bất biến, thì Svabhavada có lẽ có thể chấp nhận. Nhà bình luận Varadaraja cũng cho là chính cái này, sự bất biến là sự tùy thuộc của quả đối với nhân theo một cách mà nó chỉ xảy ra khi cái đó hiện hữu. Nếu một nhân phụ không có sự bất biến, không được nói tới bởi Svabhavada thì Svabhavada có thể hoàn thành. Nếu có một Svabhavada theo đó, khói hiện hữu khi có lửa, thì chúng ta có thể chấp nhận. Sự giải thích Svabhavada này làm cho nó thành một thuyết nhân quả, duy trì sự phát sinh đồng thời bất biến giữa hai vật như lửa và khói. Do đó, nó có thể là sự nhìn nhận giá trị của một đề nghị phổ quát mà các nhà duy vật đã cực lực chối bỏ. Như chính Varadaraja đã chỉ rõ, cái Svabhavada mà các nhà duy vật chấp nhận khác với cái này. Ví dụ mà Yudayana Acharya dẫn chứng làm rõ thuyết duy vật về Svabhava có vẻ như bác bỏ ý niệm về sự tùy thuộc nhau. Varadaraja cũng cho rằng tin tưởng vào thường hằng được chủ ý xác nhận sự không tùy thuộc Anapesattva. Tin tưởng vào sự thường hằng của các nguyên tố vật chất là viên đá đặt nền cho tín ngưỡng của duy vật. Vì thế, Svabhavada do các nhà duy vật đề xuất rõ ràng chống lại sự tùy thuộc vào nhau. Đối với các Svabhavadin, một hiện tượng không tùy thuộc một hiện tượng hay một nhóm hiện tượng khác để hiện hữu. Nó tùy thuộc vào tính chất cố hữu của nó, Svabhava. Tính chất cố hữu là nguyên nhân duy nhất, Karana. Cho nên, Simha Asamra bình luận Samse Pasarika nói Travakas duy trì tính chất cố hữu Svabhava. Đó là nguyên nhân bởi vì không sao chấp nhận được sự đề ra một thuyết nhân quả ngoài tính chất cố hữu. Điều này do bởi các nhà duy vật ngần ngại rút ra bất cứ suy luận nào vượt ngoài cái đã được tri giác. Họ từ chối dựa vào các kinh nghiệm quá khứ để đưa ra những suy luận cho hiện tại hay tương lai. Chối bỏ quy nạp, họ bắt buộc phải buông bỏ nhân quả và họ cho rằng tất cả mọi sự vật, ví dụ như sự sắc nhọn của các gai, những bản năng dị biệt của loài cầm thú, sinh ra từ tính chất cố hữu. Để duy trì điều này, không cần phải giả thiết giá trị của một cái không nhìn thấy. Đó là sự suy luận không vượt quá cái có thể kiểm chứng, hay đúng hơn, cái có thể tri giác. Các nhà duy vật bác bỏ sự tùy thuộc nhau và bất cứ hình thức nào của nhân quả, ngoại trừ tính chất cố hữu Svabhava, khiến họ được gọi là các nhà vô nhân quả Ahetuvada. Xem dưới đây. Chú thích đã được chỉ rõ là các nhà duy vật không những chấp nhận tri giác trực tiếp như một nguồn hiểu biết có giá trị mà còn chối bỏ nhân quả. Hết chú thích. Nhưng cần nhấn mạnh là họ không phải là bất định vì họ chấp nhận thuyết định mệnh của tự nhiên Svabhava. Giải thích Svabhava là sức mạnh hay tính chất duy nhất của một vật hay một loại vật, bao hàm sự có thể xếp loại các vật của thế giới tùy vào sự giống nhau của chúng. Điều này khiến sự dị biệt hay số nhiều là đặc tính chủ yếu của vũ trụ. Tiền tố từ Sva trong Svabhava có nghĩa là chính mình, one's own, bao hàm ý tương phản với cái khác và do đó hoàn toàn đối nghịch với thuyết nhất nguyên. Thật ra, Tavopalava Simha nhấn mạnh sự dị biệt trong thế giới. Bởi vì mọi vật đã được định, mỗi cái tùy vào tính chất riêng của mình, bởi tính chất chúng tham gia vào sự cá biệt hay dị biệt. Nếu Svabhava lại được giải thích là tính chất cố hữu hay tự tính, thì tại sao những người theo Phật giáo và Jhana, Kỳ Na lại xếp nó vào hạng tha nhân quả, đối nghịch với tự nhân quả? Ý niệm tự nhân quả mà chúng ta đã thấy trước đây, xem chương 1, kết hợp với quan niệm Atman và được coi là sự thật trong con người cũng như các sự vật. Nhưng các Svabhavadin không công nhận cái thực thể như Atman chẳng hạn là sự thật. Đưa ra thuyết tính chất cố hữu này Svabhava để cắt nghĩa cái sức tác động trong hiện tượng vật chất. Nó thuần túy là định luật vật lý. Cá nhân chỉ là một người máy, hoạt động tùy theo những sai khiến của các chất liệu hợp thành cá thể vật chất của mình. Thiên nhiên là một sức mạnh mà con người không thể kiểm soát. Theo nghĩa này, nó ở bên ngoài họ. Do đó, những người công nhận giá trị, sự vận dụng của nhân loại như một yếu tố nhân quả xếp nó vào loại tha nhân quả. Nhân quả từ bên ngoài. Nếu đó là trường hợp, thật khó mà chia sẻ quan điểm Basam đưa ra là theo Svabhavada, cá nhân tự quyết định một cách cứng rắn bởi tính chất soma thuộc thân thể và tâm thần của chính mình. Sự áp dụng Svabhavada rộng rãi hơn như thế để bao gồm các hiện tượng tâm thần không thể tìm thấy, đặc biệt là trong những giảng dạy của các nhà duy vật. Nhóm này đã đơn độc, ngoại trừ Ajivika, đưa ra thuyết tính chất cố hữu Svabhava trước khi Phật giáo khởi lên. Chính Basam cho rằng Avika nhìn cá nhân như quyết định bởi những sức mạnh bên ngoài nó. Ngay dù Avika đã chấp nhận hiện tượng như thế là tái sinh, không coi cá nhân tâm thần là tự quyết định, thật khó thấy như thế nào các nhà duy vật có thể làm như vậy. Thực ra sự giải thích của Basam bắt nguồn từ sự coi Svabhavada là một triết lý khác biệt với thuyết duy vật.